Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa ông Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước. Kính thưa tất cả quý bà con, cô bác. Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ông Giám đốc và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt hôm nay được diễn ra. Và cái phần ủng hộ chính cho chương trình sinh hoạt này đó là thuộc về gia đình của anh Lê Bá Đông. Xin quý vị dành tràng pháo tay để tán dương. Trong thời gian vừa qua đó, chúng ta nghe một tin buồn, đó là miền Trung của Việt Nam đó bị cơn bão số 10 tấn công. Hậu quả của cơn bão chưa được khắc phục thì một lần nữa cơn bão số 11 ập đến. Rất nhiều tỉnh thành đang sống ở trong biển nước, và những cái căn nhà cao 7-8 mét đó, nước ngập đến luôn cả cái mái nhà. Thì trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng biết rất rõ là các đoàn từ thiện phần lớn tập trung vào việc giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai. Dĩ nhiên là sự giúp đỡ cũng nhiều, nhưng chẳng thấm bao nhiêu so với những cái tổn thất quá lớn mà tất cả những người dân tại đây phải gánh chịu. Chúng tôi cũng thấy rất rõ là do vì tập trung cứu trợ ở miền Trung, những cái trung tâm bảo trợ xã hội thế này là bị giảm đi, không ạ? Ít có người đến. Cho nên anh Lê Bá Đông đã có sáng kiến là đến đây thăm quý bà con, cô bác ngày hôm nay, gửi một phần quà với lòng thành, và mong quý bà con, cô bác có thể xem đó như là cái tấm lòng của những người thân thương nhất, mặc dầu không phải là bà con ruột thịt. Phần quà thì có mì gói, rồi đường, sữa, bánh tây, giống như mọi khi. Hy vọng giúp quý vị vui được vài ba hôm, và cũng đỡ được cái phần nào đó trong suốt một tháng mấy vừa qua, hầu như là không có đoàn đến, không ạ? Hồi nãy quý vị vừa lắng nghe cái bài ca Khát Vọng, thơ của Đặng Viết Lệ, nhạc của Phạm Minh Tuấn. Và hôm nay chúng tôi lấy bài ca này làm đề tài để chia sẻ cùng tất cả quý bà con. Trong chuyện cổ dân gian của Phật giáo đó, có một câu chuyện kể về con lừa. Lừa là một loại động vật có khả năng chuyên chở, mặc dầu không bằng như là trâu ngựa, nhưng nó là một sự lựa chọn tương đối tốt cho những gia đình không có điều kiện và cũng không thể tự thân mình làm hết tất cả bằng lao động tay chân. Thì sức lừa sẽ giúp cho họ vượt qua được những cái khó khăn cần thiết. Lừa cũng là một loài động vật rất là mê chê. Nếu không có người chủ nhân khéo léo và có kinh nghiệm đó, sức lừa đó sẽ không phục vụ được cho một cái gì hết, và suốt cả cuộc đời của con lừa đôi lúc trở nên rất là vô dụng. Cho nên người chủ của nó muốn nó làm việc hữu dụng đó, thì phải tìm ra một cái cách. Anh ta đi tìm cái loại gạo basmati, nó còn ngon hơn là gạo nàng thương, gạo nàng thơm của Việt Nam, và lấy cái bó lúa thơm phương phức đó, đặt trước cái mỏm lừa khoảng chừng 3 tấc, và khoảng cách này là cố định, không có di chuyển được. Khi con lừa tiến tới phía trước ấy, thì bó lúa nó cũng được đi tới phía trước vì nó được thiết lập dính chặt vào. Bản thân con lừa là một loài động vật không có được cái sự phát triển về ý thức, cho nên nó không hiểu rõ được rằng là khoảng cách cố định này không bao giờ tiếp cận được, cho nên nảy sinh ra một cái khát vọng, đó là ăn được bó lúa, và đó là hạnh phúc lớn nhất của con lừa. Người chủ nhờ đó dùng một cái cây mà không cần phải đánh nó, chỉ điều khiển theo cái lệnh đi tới phía trước là khiều bên chính giữa, đi quẹo trái là khiều bên tay trái, quẹo phải thì khiều bên phải thôi, khỏi phải đánh đập gì hết á. Kết quả là sau 9 tiếng chuyên chở, lừa đã mang hành lý của người chủ đó từ cái nơi xuất phát về đến cái nơi mà người chủ chặn. Sau đó người chủ mới tháo cái mõm khoảng cách cố định với cái bó lúa đó cho nó ăn, và chẳng những thế còn thưởng thêm 2-3 bó lúa khác nữa. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn. Rất nhiều người trong chúng ta đôi lúc không nghĩ đến một cái nỗi niềm khát vọng, mong mỏi như là một lý tưởng, như là một cái khuynh hướng, như một con đường. Thì ta cần phải có một người thân, một người có kinh nghiệm, có thể là một người bạn, một người cha, một người mẹ, người chú, người anh, thậm chí là những người em có tấm lòng và sự quan tâm với chúng ta, và phải hướng dẫn để cái khát vọng này đó từ một ước mơ trở thành một hiện thực. Chúng tôi có thể thông cảm rằng trong chúng ta thỉnh thoảng có người là đã bị đánh mất khát vọng đi, bởi vì mình đã từng mơ tưởng nhiều quá, ao ước nhiều quá mà chưa từng đạt được cái gì trong cuộc đời hết á. Bây giờ mà nghĩ đến sự khát vọng nữa, mơ tưởng nữa, thấy nó vẻ xa xôi quá, không biết khi nào mới trở thành hiện thực, thà rằng chấp nhận số phận còn hơn. Cái tâm lý chấp nhận số phận á, là sự sai lầm về nguyên tắc, cho nên nó sẽ làm cho cuộc đời của mình á, 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, như là một chiếc lục bình trôi vô định. Vì đó sống phải có khát vọng. Con người đó vượt lên trên con lừa rất nhiều ở chỗ là con người có được ý thức. Ngoài ý thức phát triển một cách có hệ thống thông qua sự giáo dục và truyền thừa kinh nghiệm, thì con người còn có cả một hệ thống ngôn ngữ rất phong phú, đầy đủ nhất mà không có một loài động vật nào có thể có được như thế. Cho nên á, truyền thông để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, nâng đỡ giúp cho những người đang bị tuyệt vọng trở thành một cái người phấn đấu vươn lên, vì vậy đó ta trở nên là thành công trong cuộc đời. Trong khi đó các con lừa dù có sức đi nữa, nhưng mà nếu không có một cái động cơ tốt, không có một khát vọng tốt, và khát vọng đó không được một cái người đạo diễn hay, thì nó cũng chẳng ra là cái gì. Vì đó sống với một khát vọng tốt đó, nó trở thành một cái nguồn động lực, giống như con lừa muốn ăn được bó lúa. Và ở đây nó ăn một cách là chân chính, bằng sức lao động của nó phải đi. Nếu mà nó đi theo thói quen của nó, là nó thấy cỏ nó ngã vào, nó thấy cảnh đẹp đó, là nó dừng lại để vui chơi. Đằng này đó là người chủ đặt nó theo một cái hướng đi, từ điểm xuất phát và đến cái điểm cuối cùng, mà phải làm đúng theo bài bản như vậy, thì chẳng những nó hưởng được cái bó lúa nàng thơm đó, mà nó còn được thưởng thêm gọi là 2-3 bó lúa khác. Cho nên tạo ra một khát vọng với một cái con đường có bài bản, có trình tự, có động cơ, có nỗ lực, có quyết tâm, thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được. và khát vọng đó không đòi hỏi mình phải là một người giàu. Dĩ nhiên để tránh những tình trạng khát vọng duy ý chí hay là duy lý, tức là tưởng tượng quá nhiều mà cái dữ liệu hiện thực, điều kiện hiện thực không có bao nhiêu hết á, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy tìm những trứng gà có trống hơn là mơ tưởng những đàn gà trong tương lai. Các con gà con tạo thành các con gà lớn, và nếu như không có những trứng quà gà có trống thì việc mơ tưởng chỉ là một cái gì đó không có thiết thực. Kết quả là ta chẳng đạt được cái gì. Cho nên tất cả những cái khát vọng nó phải có cơ sở của hiện thực. Và muốn làm như thế đó, buộc chúng ta không thể nào nhắm mắt xuôi tay với số phận. Phải mở mắt thật to, phải mở lỗ tai thật thính, phải quan sát, thấy, nghe, ngửi, biết, rút kinh nghiệm từ bản thân mình, rút kinh nghiệm từ những người đi trước, học hỏi những điều hay lẽ phải từ sách vở, từ lịch sử, từ những bậc vĩ nhân, từ những tấm gương thành công, từ những tấm gương vượt khó, để chúng ta trở thành họ trong hiện tại và tối thiểu là họ trong tương lai. Tất cả cái đó nó đều bắt đầu bằng một khát vọng. Bài thơ Ba Khổ được phổ nhạc đó với một cái điệu gào thét trầm buồn, như là một sự thôi thúc đặt chúng ta vào cái quỹ đạo, bắt buộc chúng ta phải tự đánh thức cái tiềm năng đang bị ngủ quên trong chính mỗi người. Ai cũng có khả năng, nói theo đạo Phật, không có người nào là không có khả năng. Dù một người học 10 lần không nhớ một chữ, vẫn có những khả năng và sở trường riêng mà thậm chí các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, các bác học chưa chắc đã bằng được ở lĩnh vực thuộc về sở trường đó. Cho nên á, những người giỏi là giỏi về một lĩnh vực. Và vấn đề còn lại là ta phải xem cái năng lực của mình nằm ở phạm vi nào. Đầu tư một cách tinh xảo vào lĩnh vực đó thì trước sau gì ta cũng sử dụng được với những mục đích chân chính. Cho nên đừng để bao giờ khát động bị chết khô. Phải thường xuyên tưới nước, chăm sóc, bón phân, canh chừng nó, để cho khát vọng nó được nuôi lớn, giống như là tôi nuôi lớn cái thân thể này với những nỗi niềm hạnh phúc cần phải có. Bản nhạc thì gồm có 12 câu, gồm 3 khổ, mỗi khổ 4 câu. 4 câu đầu đó là một sự khích lệ, mong chúng ta như là một sự đánh thức, hãy sống. Và 2 khổ thơ còn lại đó đặt ra những câu hỏi là tại sao không, như là tự trách chính mình, như là quán chiếu lại chính mình, như là nhắc nhở chính mình để nếu như mình chưa được như những người khác thì cố gắng làm sao vượt lên trên tối thiểu ở cái mức mà trước đây mình chưa từng nỗ lực. Với cái phương pháp như thế đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiến bộ, ít nhất ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, và ngày mai đó phải tiến bộ hơn ngày hôm nay. Với một cái tiến trình của sự nỗ lực đó, việc phân tích và khảo sát bản nhạc này sẽ giúp chúng ta có nhiều nội dung để sống một cách an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Hãy sống như đề sông, để yêu thương nguồn cội. Sông á, là một dòng chảy và nó có cái nguồn gốc phát sinh. Con sông Hằng á, là một trong những con sông lớn của thế giới và cũng là cái con sông văn hóa của đất nước Ấn Độ, ảnh hưởng các nước lân bang. Và nền văn hóa Ấn Độ đó từ con sông Hằng này trở thành là một trong 3 nền văn hóa lớn ở trên hành tinh này. Tất cả các nền tảng văn hóa ngày xưa đều gắn liền với sông nước. Nhưng cái điểm xuất phát của con sông Hồng á, nếu quý vị biết, nó gọi là Gangotri, chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, một cái lỗ chảy thôi. Và càng phát triển ra sau này đó thì nó càng to, cho đến cái đỉnh điểm mà giao tiếp với biển cả thì nó lớn gần như là biển. Cho nên mọi sự xuất phát đó nó đều phát xuất từ một cái rất nhỏ. Đường dài của một hành trình vô tận bắt đi từ những bàn chân nhỏ thôi. Núi cao được ráp nối bằng những tảng đá, không có gì tình cờ ngẫu nhiên mà có, lại không phải do Thượng Đế an bài sắp đặt, tất cả do vũ trụ này tương tác đa chiều với nhau mà hình thành. Cho nên khi nhìn thấy dòng sông á, ta phải thấy được cái nguồn cội, cái điểm xuất phát, dòng chảy của nó, lượng phù sa mà mang đến, các cái năng lực giao thông mà nó cung cấp để tạo ra giá trị kinh tế cho con người, và giá trị thẩm mỹ, du lịch và nhiều giá trị khác nữa. Cho nên tập nhìn vào sự chảy và cái nguồn xuất phát của dòng sông để ta hướng về cái nguồn cội. Cái này trong Phật giáo quán tưởng. Quán tưởng là dựa vào một cái hình ảnh vật lý cụ thể để ta hình dung ra một cái gì đó sâu sắc hơn, có giá trị hơn, và cái nỗ lực vươn đến cái giá trị như là một ẩn số đó là bài toán khó mà tất cả chúng ta buộc phải làm. Mỗi người càng phải quán chiếu theo cách riêng của mình. Trong Thiếu Lâm Tự, cái phương pháp mà luyện nội công đó bắt đầu từ sự quán tưởng. Khí công thông thường không đó, chỉ giúp cho chúng ta có được sức khỏe thôi. Quán tưởng sẽ làm cho năng lực khí công tăng trưởng gấp nhiều lần. Ví dụ các vị sư hay là chú tiểu Thiếu Lâm khi vào học võ đó, người ta dạy quán tưởng như thế này. Chẳng hạn khi giơ một bàn tay ra tới phía trước như thế này, thì lúc đầu đó quán tưởng rằng là mình đang đẩy một cục đá 5 kg. Sau khoảng 10 hôm cũng là một cái động lực như thế, nhưng mà quán tưởng rằng mình đang đẩy cục đá là 50 kg. Sau 10 hôm nữa ta nghĩ rằng mình đang đẩy là 500 kg, rồi 5000 kg, 50000 kg, 500000 kg, vân vân. Cứ như thế mà tăng dần đều lên. Và khi mà luyện thành công đó, một bàn tay đơn sơ chưởng một cái đá có thể vỡ đi. Quý vị xem ở trong các bộ phim Võ Lâm Trung Hoa đó, thấy những hiện tượng này không phải là cường điệu đâu. Dĩ nhiên là không phải ai cũng luyện được những cái này. Hoặc là các vị sư Thiếu Lâm dùng võ công gồng lên một cái, chiếc xe chạy cán qua không chết. Hoặc là dùng gỗ vốn cái làn da rất là yếu, mà dùng một cái cây giáo thật là bén, lấy cái lực của 3 người cùng đẩy vào, thân của cây giáo nó cong vòng lên như là cái cung tên. Ấy thế mà cái làn da này không chảy một giọt máu nào. Là bởi vì lúc quán tưởng đó, thì các nhà sư Thiếu Lâm nghĩ tưởng rằng là toàn bộ thân thể của mình là sắc. Quán tưởng thân thể của tôi là sắc, sắc toàn khắp thân thể tôi, cho nên tôi không sợ đòn, tôi không sợ đau, đau phải đầu hàng trước cái nỗ lực và bản lĩnh của tôi. Cứ quán tưởng như thế, cái năng lực chịu đựng đó nó sẽ gia tăng. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta nghe bài ca này đó, mà nếu mình thực tập quán tưởng như là đạo Phật dạy đó, thì cái năng lực chịu đựng của quý vị nó sẽ cao hơn. Cái bản lĩnh để vượt qua những cái khó khăn đó, trên nền tảng của những khát vọng chân chính đó, sẽ tốt hơn và giúp cho quý vị có được một cái tương lai rất là sáng lạn. Dĩ nhiên ta phải quán tưởng cái tích cực. Ở đây đó, nhìn thấy dòng sông, liên tưởng đến nguồn cội, và ta học được bài học là uống nước nhớ nguồn. Bởi vì dòng chảy đó nó phát xuất từ một điểm và nó không dừng lại. Vì vậy bản chất dòng sông nó cho ta bài học là không thỏa mãn. Phần lớn thanh niên đó thì có được cái năng lực tốt, nhưng dễ ngủ quên trên chiến thắng thông qua sự thỏa mãn, hãnh diện, tự hào, cao ngạo. Bây giờ mình học theo cái hạnh của dòng sông là không dừng lại, phải trôi chảy để mang phù sa, để tạo ra hoa màu, để gọi là tạo ra lưu lượng giao thông, để giúp cho xã hội này được phát triển. Vì ở trong nước phù sa đó có rất nhiều cá tôm và các loại thủy hải sản nói chung. Như vậy là học trở thành con sông để không thỏa mãn với những gì ta đạt được. Huống hồ có rất nhiều thứ ta bị thất bại mà không chịu nỗ lực lại càng tệ hơn. Tất cả mọi người đều có cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Có thể có nhiều anh chị em á, vì giận người cha, giận người mẹ không lo cho mình, không hiểu được mình bỏ nhà đi. Rồi á, cha mẹ già mình cũng không về thăm. Ở nhà cha mẹ trông ngóng mình ngày đêm. Mình chỉ thỏa mãn thói quen của mình là vui chơi với bạn bè thôi. Nghĩ rằng là bây giờ chim đã lớn, rời khỏi tổ ấm, và tôi tự lo cho bản thân tôi không cần nhờ đến ông bà nữa. Nghĩ như thế là sai lầm. Một cái cây mà cắt khỏi cây gốc rễ của nó, trước sau gì nó cũng chết. Những cành lá xanh tươi mà chặt khỏi thân thể của cây, trước sau gì cũng héo và chết. Những con người mà tách ra khỏi nguồn cội của ông bà tổ tiên, nó không còn là con người nữa. Nó mất đi những giá trị lắm. Trong loạn lạc bởi chiến tranh, trong những điều kiện khó khăn về kinh tế, phải ly hương để làm ăn, thì chúng ta đành phải chia tay. Nhưng mà ngày đêm ngớ về, cho nên gọi điện thoại, viết thơ, thăm viếng vân vân. Mỗi khi có điều kiện thì ta thăm bằng trực tiếp. Cho nên nhớ nguồn cội là nhớ ơn cha mẹ mình. Cha mẹ mà không có đó thì làm sao có mạng sống của chúng ta. Cho nên lỡ mà cha mẹ có quở, có mắng, có chửi, có bế, có đánh đập là vì cha mẹ thương quá mà không kìm được cái nóng thôi. Phải hiểu được động cơ tốt của cha mẹ trong việc dạy dỗ mình, để ta bỏ qua những cái chuyện không đáng phải bận tâm để lặp, và cho ta quay trở về lại cái mái ấm gia đình, để đóng góp bàn tay chăm sóc cha mẹ ở tuổi về già. Đó là ta biết thương yêu nguồn cội thông qua cái việc quán tưởng hình ảnh của dòng sông. Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao. Đồi đó thì chiều cao chẳng bao nhiêu, nhưng so với mặt nước bình thường thì dĩ nhiên là cao hơn nhiều. Và dĩ nhiên đó là mặt đất mà ta cắt nhà lên đó thì cũng không cao bằng đồi. Đứng trên đồi đó ta có thể nhìn bao quát những cảnh vật xung quanh. Nếu quý vị đứng trên núi thì tầm nhìn bao quát còn cao hơn nữa. Ta đứng ở một góc độ nào thì ta kẹt ở trong góc độ đó, vì cái tính cách chủ quan của con người trong sự quan sát. Chẳng hạn như hiện nay quý vị đang ngồi ở dưới cái mái che này. Nếu ngước mặt lên nhìn trời, ta không thấy mặt trời xanh, chỉ thấy mái tôn không à. Trước mái tôn là gì? Cái giàn cột. Giữa những cái giàn cột và mái tôn là gì? Bóng đèn và quạt mái. Tại sao không thấy được bầu trời? Bởi vì có một sự ngăn che trước tầm nhìn của chúng ta, do chúng ta đang ngồi dưới mái nhà. Lát nữa sau giờ sinh hoạt xong, trở lại những cái gian nhà quý vị đang ở, ngước mặt lên nhìn trời trên đường đi, ta thấy bầu trời bao la. Là bởi vì ta không có một cái gì che chặn được hết á. Bây giờ mình hãy quán tưởng làm sao tôi trở thành đồi, tôi trở thành núi, để lúc nào mình cũng tiến bộ hơn của ngày hôm qua. Ở trong thể dục thể thao đó, nó có một cái từ là nhón chân vối tay. Quý vị cứ thực tập, nếu các em trai nào, em gái nào mà tuổi dưới 18 đó, thì chiều cao còn có thể phát triển được. Thì mỗi ngày đó, các em hãy đứng giữa bầu trời, hay là áp mặt vào trong cái bức tường đó, nhón chân lên thật cao, trong vòng 20 giây. Rồi nhón cái bàn tay lên thật là cao, vói tới một cái gì đó. Rồi sau đó ta hạ bàn chân xuống nhẹ nhàng, thở ra thật là sâu lắng, và quán tưởng rằng chiều cao của tôi sẽ lớn lên thêm 1 cm, 2 cm, 3 cm. Các cái khớp xương của tôi nó sẽ giãn nở ra, làm cho tôi có cao hơn như tôi đã mong đợi. Thì thực tập như vậy đó, mỗi ngày khoảng chừng 15 phút, thì chiều cao quý vị nó sẽ vượt ra khỏi cái giới hạn của gen di truyền do cha mẹ. Hồi nhỏ chúng tôi không biết tập cho nên giờ lùng sủng như thế này. Giờ các anh chị mà chịu khó tập á, nhất là các em mà chưa khỏi cái tuổi 18 đó, thì xương vẫn còn phát triển, thì cứ nhón chân vói tay là chúng ta sẽ cao hơn bình thường. Đó là về vấn đề vật lý, về thể thao thôi. Còn trong nhận thức đó, và khả năng đó, khi mình làm một cái việc gì đó nó vượt ra khỏi cái tầm tay của mình chút xíu đó, thì tay nghề của mình nó sẽ được nâng cao lên. Còn ai chỉ thích làm những cái gì nó thấp hơn cái khả năng của mình thì mình không có tiến bộ được. Trong sự học, trong việc làm, trong nghề nghiệp cũng như thế. Và lý tưởng đòi hỏi còn cao hơn thế nữa. Bây giờ ta muốn vươn tới tầm cao, đầu tiên mình phải quán mình như là cái đồi. Có nhiều người cái năng lực, bản lĩnh yếu quá, không tự tin mình, hoặc là do quá mê chơi mà năng lực tự tin bị đánh mất. Thì đầu tiên cái đó là bây giờ tôi đang ở mặt đất bình thường, tôi sẽ cố gắng vươn lên bằng cái đồi. Sau một thời gian trình độ mình đạt được bằng cái đồi, thì tôi sẽ vươn lên bằng cái núi Bửu Long, tức là cao vừa vừa. Sau một thời gian tôi phấn đấu phải cao bằng cái núi Bà Đen. Sau một thời gian nữa tôi quyết tâm cao bằng núi Yên Tử, tức là cách mặt nước biển cả gần 2000 mét vuông. Cứ như thế cái năng lực chúng ta nó sẽ được nâng lên từ từ, thái độ tự tin chúng ta sẽ được phát triển lên, và cái bản lĩnh để vượt qua những khó khăn gian truân thử thách trong cuộc đời, dầu cho đã từng mình có ba chìm bảy nổi, tám lên đền không sao hết á, và ta sẽ trở thành là người thành công. Cho nên muốn vươn tới những tầm cao, trước nhất phải có tầm nhìn cao. Muốn vươn tới các thành công, trước nhất phải có những khát vọng chân thành, và làm cho kiến thức của mình nâng cao lên, tính cách của mình nâng cao lên, nỗ lực của mình nâng cao lên, và siêng năng cũng phải được phát triển hơn. Cứ tập như thế, quán tưởng như thế, thì trước sau gì chúng ta cũng thành công hết trơn. Có nhiều người chưa làm đã sợ rồi, làm mới gặp cái khó khăn bỏ cuộc luôn, thì không thể nào vươn tới những tầm cao được. Quý vị nếu rảnh đọc lại những cái trang sử về các bậc vĩ nhân ở trong cuộc đời, phần lớn đều xuất thân từ những người rất nghèo khó và đã từng gọi là ba chìm bảy nổi, tám lên đền trong cuộc đời, nhưng họ không sợ lòng nhẫn chí, lúc nào cũng nghĩ đến những tầm cao, cho nên cuối cùng họ thành công. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng. Biển là lớn nhất ở trong các dòng nước. Sông Mekong là lớn so với các nước Đông Nam Á. Biển là lớn hơn cả trên quả địa cầu này đó. Ta thấy là biển gần như là nhiều hơn mặt đất. Mình có năm châu, diện tích của năm châu dồn lại không bằng một phần của biển. Nó rộng mênh mông và nó sâu hơn bất cứ cái gì. Bây giờ mình phải liên tưởng mình như là biển, không phải là nàng yêu, sống trào dâng cuồn cuộn như thế này để tiến sâu vào trong bờ, và mới thấy là cái bờ đó là mênh mông không cùng tận. Biển có mặt đến đâu thì cái tỷ lệ thuận về diện tích của bờ sẽ lan tỏa đến đó. Cho nên á, phải trào dâng như là sóng biển thì ta mới thấy được cái bờ là không có giới hạn. Mà muốn như thế ta phải là năng động, không chấp nhận số phận. Nếu biển mà an phận đó thì nó biển sẽ trở nên là phẳng lì, không có sóng, và do đó nó không tiếp cận được với bờ. Cũng vậy trong cuộc đời, nếu mọi người từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn và qua đời, cha mẹ sao ta ăn vậy, hoàn cảnh sao ta chấp nhận đó, không nỗ lực, không phấn đấu, không học hỏi, không rút kinh nghiệm, không vươn lên, không tin tưởng vào bản thân mình, thì 30 năm sau ta vẫn thế thôi. Còn bây giờ mình tự tin, mình thấy những người thành công khác bằng con đường chân chính, có phương pháp, có lập nghiệp, thì bây giờ ta cũng phải nghĩ rằng là tôi sẽ trở thành vĩ nhân đó trong tương lai. Thì trước sau gì ta cũng trở thành là một phần của người đó. Ở trong thể thao người ta có dạy cái phương pháp gọi là quán tưởng. Ví dụ, quý vị thích cái cách đá banh của Gullit hay là Maradona, thì mỗi ngày mình phải tập luyện cái đường chuyền banh của Maradona và Gullit, cái tập thường xuyên như thế, thì trước sau gì ta cũng thừa hưởng được một cái phần tài nghệ của hai nhân vật nổi tiếng này. Nếu quý vị thích một cái người nào đó phấn đấu từ hai bàn tay trắng mà thành công, lúc nào trong tâm tưởng của mình cũng nghĩ tưởng đến những người đó hết á, để ta trào dâng năng động hơn, nhiệt huyết hơn, mạnh dạn hơn, tự tin hơn, phấn chấn hơn, thì cái thành công đó, nó sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của mình. Trong dân gian của Phật giáo của Việt Nam đó, ảnh hưởng đến Phật giáo rất là nhiều, có một câu rất là chí lý mà phần lớn các anh chị tại đây đều thuộc lòng: muốn ăn hãy lăn xuống bếp. Tức là không phải ngồi mà chờ sung rụng. Giả sử sung có rụng mà hả răng ra, trái sung rớt vào trong cái miệng, có nhai đi nữa ăn cũng không ngon, vì sung á phải nấu để mới ăn được. Có trái sung bình thường sao ăn được. Cho nên á, không thể ngồi chờ cơ hội đến với mình, mà mình phải năng động tạo điều kiện để cái nghề nghiệp nó có mặt với chúng ta. Phải tìm hết phương cách chân chính này đến một nghệ thuật gọi là hợp pháp khác, thì trước sau gì đó nó sẽ có thôi. Chứ ngồi chờ chấp nhận số phận thì không bao giờ thành công được. Do đó ta phải năng động giống như biển trào, nó phải có một cái tốc độ di chuyển theo cái sức gió. Và sức gió đây nó được hiểu là ý chí. Ý chí mạnh á, sự dâng trào chúng ta trong cuộc sống sẽ cao hơn, và do đó đó ta sẽ đạt được những gì mình mong đợi. Chứ ngồi mà chấp nhận số phận ăn bài là không thể nào hạnh phúc được. Đạo Phật dạy chúng ta phải giải phóng sự nô lệ của mình khỏi thần linh. Các tôn giáo dạy con người nô lệ và thần linh với một cái nỗi sợ hãi rất là lớn, thưởng và phạt. Tin vào Thượng Đế và thần linh thì được thưởng, không tin Thượng Đế thần linh là bị phạt. Còn Đạo Phật nói đó là mê tín. Phải tin vào năng lực của bản thân mình. Tất cả mọi người đều có năng lực giống như nhau, chỉ vì ta không tự tin. Tự tin là chiếc chìa khóa vạn năng, làm cho năng lực của mình nó dâng trào lên. Ví dụ, quý vị cứ thử quán tưởng, tại sao đó khi mà thể dục thể thao mà được diễn ra tại sân nhà thì các đội nhà thường thành công hơn là đi biểu diễn, đi đấu ở sân nước bạn. Lý do tại sao? Tại vì ở tại sân nhà đó 80-90% khán thính giả là người ủng hộ mình. Họ ủng hộ bằng cái gì? Những tràng phố tai. Báo chí, truyền thông cũng ủng hộ, ca ngợi rất là nhiều. Cho nên là cái phấn chí, cái năng lực của chúng ta nó dâng trào lên. Và do vậy ta thi đấu rất là dễ thành công. Nhưng sang một tỉnh khác, một quốc gia khác, thì cái năng lực ủng hộ đó nó bị giảm đi. Ta chỉ còn là một thiểu số. Lạ đất, lạ người, lạ thời tiết, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ người thương, tinh thần nó xuống đi rất là nhiều. Và do vậy, cứ mỗi lần tràn vỗ tay của những người ủng hộ đối phương dâng lên, tinh thần nó bị giảm xuống rất là nhiều. Là bởi vì đó, cái yếu tố gọi là xung quanh đó, nó tác động đến chúng ta. Còn bây giờ đó, ta không thể nào gọi là thách đố với hiện thực khách quan, mà ta phải chấp nhận. Cho nên nếu không có cái năng lực dâng trào từ bên trong đó, thì khi gặp các nghịch cảnh khó khăn đó, thì mình đầu hàng vô điều kiện liền. Cho nên phải dâng trào như là biển, mà ý chí tạo ra một sức gió để chúng ta vươn tới những gì mà chúng ta cần đạt được. Đó là cái khổ thơ thứ nhất. Khổ thứ hai, bắt đầu bằng những cái câu đặt vấn đề, sao không? Nó đủ là tại sao không? Có nghĩa là phải thừa nhận rằng là tất cả những ai thành công được, trở thành là người tốt, trở thành là người đóng góp cho xã hội, trở thành là người hiếu kính cha mẹ, trở thành là một người cha, người mẹ có trách nhiệm với con cái của mình, trở thành người anh, người chị, rồi là nâng nở các đàn em, thì ta đây cũng được như thế. Và nếu ta chưa đạt được đó, thì câu hỏi nhẹ nhàng đặt ra là sao không? Mình phải tự đặt ra như thế để lòng mình cảm thấy bị tự ái. Mà tự ái này là cần thiết. Lòng cảm thấy bị xúc phạm rằng tại sao người khác thành công mà tôi không thành công được. Cho nên phấn chí lên để mà ráng nỗ lực đạt được. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Rất nhiều người chúng ta chỉ ngồi chờ mong gió đến. Những cái tháng trưa hè nóng nực ở tại trung tâm này, là lúc có anh chị em nằm mơ tưởng, giá mà có một ngọn gió thổi qua đây thì hạnh phúc biết mấy. Gió không đến, ta phải muốn là nó có đâu. Thì như vậy ta tạo sức gió bằng cái gì? Quạt máy. Nhưng mà nếu ngày nào đó quạt máy bị cúp điện thì chức năng quạt máy không có. Chẳng lẽ ngồi đó mà chấp nhận, nằm đó mà than thở. Ta phải tạo ra gió nhân tạo. Tạo bằng cái gì? Đó là cái quạt tay. Nếu không có quạt tay, cầm con nón lá. Nếu không có nón lá, lấy cái mô tre, hay lấy một cái gì đó mà có diện tích khoảng chừng mấy tấc, đủ cứng, hay là một quyển tập phát như thế này, trái phải trước sau thì ta cũng có thể mắc mát được phần nào. Cho nên đừng bao giờ chấp nhận số phận. Cho nên phải nghĩ tưởng ta phải như là gió để thấy được trời bao la. Vì gió bay hết chỗ này, vận chuyển đến chỗ kia, có mặt ở chỗ ngọ và không bao giờ dừng nghỉ ở một nơi. Ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng chứ đừng hiểu theo nghĩa đen. Nghĩa đen á là giống như là nay mình sống đầu này, mai mình đến với chỗ kia, gọi là vô định với mọi phương trời, không nhà cửa, không người thân, không có chỗ dừng trụ. Gió như thế là không có ý nghĩa. Mà ở đây người ta muốn nói đến á là mình phải vươn tâm đến những cái phương trời để làm, để đóng góp, và mình luôn luôn được thành công để thấy được cái bầu trời bao la. Tức là phải sống trở thành một yếu tố năng động tích cực có giá trị để thấy cái rộng lượng của cuộc đời, rộng lượng của con người, rộng lượng của cuộc sống. Có nhiều người nói từ lúc tôi mới sanh ra, cha mẹ tôi mất sớm rồi, khổ thấy mồ. Thấy trời bao la còn mà thêm đó, thà thấy ít, thấy nhiều. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng như quỷ du đã tự than ở trong truyện Kiều. Đó là một thái độ tiêu cực. Đạo Phật dạy chúng ta cái cách tạo ra sự tích cực. Quý vị thử hình dung, nếu trước mặt quý vị là một cái cây hoa hồng. Một cây hoa hồng á, thì toàn thân cây đó là gai là nhiều. Thân là gai, lá cũng có gai, mặt sau lá cũng có gai, nhánh cũng có gai. Trồng mấy tháng trời, tưới nước, bón phân, chăm sóc kỹ lưỡng lắm thì mới có được 2-3 cái hoa hồng để mà thưởng thức. Rồi nếu mà không để trong nhà mát, nhà lạnh thì 2-3 ngày tàn. Còn để trong nhà mát, khí hậu thích hợp thì có thể được 1 tuần hay là 10 ngày, 15 ngày hết. Nỗ lực là đến mấy tháng, thậm chí là 1 năm. Mà cái thời gian để mà hưởng được nó thì chẳng bao nhiêu. Cuộc đời nó là thế. Nhưng là người tiêu cực á, thì người ta chỉ nhìn thấy là gai nè, rồi lá nè, nhánh nè, cây nè, công sức nè, thời gian nè, rồi chăm sóc nè, phân bón nè, tiền bạc nè. Toàn là những thứ gây đến sự chán nản thôi. Còn nếu là người tích cực đó, thì các anh chị sẽ nghĩ như thế này. Nhìn thấy cái hoa hồng, mà muốn có được hoa hồng thì ta phải chấp nhận gai trên thân hồng. Tức là phải bỏ một cái nỗ lực chân chính. Cái gì phải trả cái giá hết á. Muốn hưởng những thành quả tốt để thấy được trời bao la, cuộc đời là hạnh phúc, là không cùng tặng, thì ta phải trả bằng những nỗ lực chân chính. Là lúc đó rất là mệt mỏi, nhưng buộc ta phải làm. Nếu mình có cái nhìn tích cực thì mỗi khi được làm, mỗi khi được dấn thân như là gió, có mặt ở bốn phương trời để thấy trời bao la, ta phải khởi lên ý niệm hạnh phúc. Mà cái từ trong Phật giáo gọi là công quả. Hàng ngày các anh chị ở trong đây đó đều có lao động công ích. Mình được phân công hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều. Có nhiều vụ mùa đó mình được phân công luôn cả sáng lẫn chiều. Nếu mình nghĩ rằng là tôi bị phạt hay là tôi bị bắt buộc phải làm, thì trong lúc quý vị làm không thể nào có được nụ cười và niềm vui. Còn rất nhiều người giàu sang phú quý, người ta vào chùa để làm công quả, làm những công việc rất là thường tình, quét rác, thậm chí là rau chùa nhà vệ sinh, hay lên bàn Phật, lấy rau quét bàn Phật. Vì ta nghĩ rằng là ta bỏ công ra để tìm một cái quả phước báo. Cho nên khi làm như thế, lòng cảm thấy bình an, hạnh phúc vô cùng. Cũng là một động tác làm, cũng một công việc làm, thời gian dấn thân làm. Phát tâm, tức là có niềm hoan hỷ, thì hạnh phúc. Nghĩ rằng bị bắt buộc, thì không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên á, là để thấy được bầu trời bao la, chúng tôi đề nghị quý vị hãy tạo ra niềm vui trong bất cứ công việc gì mà mình được dấn thân làm. Thay đổi cái bị động trở thành là chủ động. Thay vì đó là tôi bị làm thì đổi lại là tôi được làm. Khi nghĩ là bị làm, mặt méo xẹo. Khi nghĩ là tôi được làm, mặt hớn hở mừng vui. Vấn đề ở chỗ là thái độ thôi. Sao không là phù sa rót màu mỡ cho hoa? Có nhiều người không thích làm phù sa mà thích làm bơm tự tử. Hồi giáo đi tới đâu làm bơm tự tử đến đó. Bởi vì họ được gieo rắc cái khủng bố. Họ được gieo trồng các hạt giống mê tín. Có nhiều người bị dư một chứng bệnh, chẳng hạn sida hay là ung thư giai đoạn cuối. Thì họ được các cái trung tâm hoặc là các cái tập đoàn khủng bố đó cho tiền 5-7 ngàn đô. Rồi bảo kê cho người thân của họ sống cả mấy chục năm. Với một cái điều kiện là đến một cái trung tâm nào đó, gài mìn vào trong cơ thể của mình để cho người ta bấm nút. Thân của họ nát ra thành từng mảnh dụng như là tro cát. Và như vậy họ được hưởng tiền. Vì họ nghĩ rằng là thân thể này vô dụng rồi, bây giờ sử dụng vào các mục đích đó còn được có tiền trước khi chết, để cho người thân người thương thì sướng quá. Nghĩ như thế là một sai lầm. Tức là họ đã trở thành là một sự khủng bố, trở thành một sự hủy diệt, trở thành một sự tàn phá, trở thành một nỗi khổ, trở thành một niềm đau, trở thành một bất hạnh cho người khác. Thì nhận cho 5-7 ngàn đô mà kiếp sau á phải trả cái quả gọi là đời đời kiếp kiếp bất hạnh khổ đau, thì lỗ lã vô cùng. Và ngay cả đời hiện tại này, cái mạng sống đó mà để cho bơm nó nổ nát tung ra hết như thế thì có giá trị gì? Cha mẹ mình á, đẻ ra thân thể này nó quý báu lắm, bán 500-700 ngàn đô mà vẫn chưa xứng đáng, huống hồ chỉ có 5-7 ngàn. Cho nên ta phải quý trọng cái thân thể này. Nếu mình sinh ra mà không được làm người, mà lỡ làm các động vật thì sao? Bị người khác đánh đập, cho người ta ăn thịt, và đến lúc á còn bị quyền rủa nữa, bị đối xử một cách rất là tàn tệ. Do đó làm được thân người là quý. Dầu mình có thể là nghèo, bất hạnh, khó khăn, đừng vì thế mà cảm thấy chán nản cái thân phận của mình, mà phải cảm thấy là hạnh phúc khi được làm thân người. Bây giờ làm sao biến thân người này trở thành phù sa? Mà muốn phù sa làm sao? Phải giúp người, phải thương người, phải thương đời. Cha mẹ, người thân thương là những đối tượng cần được chúng ta quan tâm hàng đầu. Sức trẻ đó, ta có thể làm được rất nhiều thứ. Nếu mà mình không quan tâm đến điều đó, thì sau này con cháu của mình, người thân của mình ứng xử tệ bạc lại với mình như thế. Mình bất hiếu với cha mẹ làm sao, sau này con cái mình nó làm mình vậy à? Thế là nhân quả. Cho nên á, sau này muốn được hạnh phúc ở cái tuổi xế chiều, thì cái trong cái tuổi thanh niên ta phải đóng góp nhiều cho xã hội. Muốn có một thành quả gì, ta phải làm điều tốt cái đó cho thiên hạ trước, thì cái tốt mới phản hồi lại với chúng ta. Quý vị hãy vào trong một cái phòng kính đi và làm thử một cái thí nghiệm này, người ta sẽ cảm nhận nó rất là nhanh. Ta hãy nói cái câu như thế này: ông Nguyễn Nhân Nga là người ngố, thì ta sẽ nghe cái câu vang á, Nguyễn Nhân Nga là người ngố. Rồi sau đó ta đọc cái câu bằng tên của mình. Nếu tên mình là Nguyễn Nhân B, Nguyễn Nhân B là người ngố, thì ta sẽ nghe cái âm vang của nó là tôi là người ngố. Như vậy mình thể hiện một câu quyền rủa chửi bế người khác á, thì mình là cái người nghe đầu tiên. Ở lúc mà mình nghĩ là mình đi hại người khác, làm xấu làm tiêu cực người khác, là mình trả đũa trả thù được, chứ thực tế là mình đang biến mình là một nạn nhân. Do đó nếu mình nói cái câu Nguyễn Nhân Nga là người đáng được tán dương, mà nếu Nguyễn Nga là mình nói câu đó, mình là người được hưởng cái đó. Tức là nhân sao thì quản vậy thôi, không thể có sự sai trái. Cho nên á, phải làm phù sa để sau này ta có màu mỡ mà hưởng thụ. Phải gieo trong phù sa để sau này ta mới có nhiều thứ khác để mà hưởng được. Cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào giữa năm 2007 và chấm dứt vào tháng Giêng năm 2009. 18 tháng đó cả thế giới này bị te tua. Hoa Kỳ phải cho cái gói kích cầu kinh tế 878 tỷ, Trung Quốc 500 mấy chục tỷ, Nhật 500 tỷ, và nhiều nước châu Âu khác cũng tham gia để hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn. Thì đó là gì? Là đang tạo phù sa để vực dậy cái nền kinh tế đang bị tê liệt. Đến lúc đó ta phải tiếp nhận cái sự hỗ trợ của người khác để trở thành phù sa. Và do đó phải bỏ tự ái của mình đi. Rất nhiều anh chị ỷ vào cái sức chai, ỷ vào cái tuổi thanh xuân, ỷ vào cái năng lực của mình, cho nên á đã làm cho mình vẫy tay chào với những sự trợ giúp rất là cần thiết. Nhận cái giúp đỡ của người khác không có gì là xấu hổ, không có gì là sai, nếu lúc đó ta chưa đủ sức để tự làm. Cho nên hỗ trợ cần thiết này sẽ làm cho chúng ta trở thành phù sa trong tương lai. Miễn là mỗi khi chúng ta nhận sự trợ giúp của người khác á, phải nêu ra một sự quyết tâm và cam kết là trong tương lai ngắn hay là dài, chống hay là chày, tôi sẽ làm lại những gì mà người khác đã giúp đỡ cho tôi. Tôi có thể làm gấp 2 cho đến gấp 20 lần, nhiều hơn càng tốt. Còn ai làm xấu đối với mình, hại mình, phá phách mình, thì mình cũng tuyên thệ rằng tôi hứa, tôi sẽ thề là không bao giờ trả đũa người đó, vì người đó sẽ luật pháp trừng trị. Nếu qua mặt được luật pháp thì có nhân quả trừng trị. Ta không nên làm công việc của thẩm phán, ta không nên làm công việc của luật pháp, vì làm như thế vương vào tai ương tặc ách, đôi lúc mất mạng cũng không cùng. Do đó ai làm xấu thì đừng nhớ, nhưng mà ai làm tốt với mình thì phải nhớ ơn để mà đền trả. Người sống được như thế là người đang gieo những hạt phù sa để màu mỡ cho hoa hạnh phúc. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Bài ca của tình yêu là bài ca hớn hở lắm, nó khác với những bài ca thất tình. Bài ca thất tình nghe rồi muốn chết luôn. Do đó phải hướng tới cái tình yêu, tình thương, niềm vui, nụ cười, hoan hỷ, phấn chấn để ta có một tương lai đẹp. Và phải trở thành là bài ca có giá trị cho cuộc đời, chứ đừng là những cái gì đó là tuyệt vọng, bế tắc, sợ hãi, khủng hoảng. Do đó nếu các anh chị nào có nỗi buồn khống chế, chẳng hạn như bị thất tình, bị người tình mình bỏ rơi, thì đừng bao giờ nghe những nhạc buồn, vì nghe nhạc buồn sẽ làm cho chúng ta buồn gấp bội phần. Đừng bao giờ xem những phim buồn, đến những nhớ than vắng, vì lúc đó hình ảnh khổ đau đó sẽ trỗi dậy với chúng ta. Cho nên để vượt qua được cái buồn đau trong thất vọng này đó, ta phải lao động tay chân, chơi thể dục thể thao, tìm những người vui nhộn tới tâm sự giải bài những cái chuyện vui thôi, đừng có kể lại cái chuyện cũ nữa. Xem những cái chuyện buồn đó như là rác, quẳng nó vào trong sọt rác, càng sớm càng tốt. Và cái ngôi nhà hạnh phúc của mình đó, đừng bao giờ chứa rác. Chứa rác trong nhà nghĩa là không an toàn về vệ sinh, về thực phẩm, về tuổi thọ, về sức sống. Cho nên phải xem những nỗi buồn niềm đau là rác, cần phải tống khứ ra khỏi nhà. Và do vậy, nếu ai mà lỡ đính hôn với nỗi buồn và niềm đau trong quá khứ hay là hiện tại, thì hãy lập tức ly dị nó, hãy lập tức từ bỏ nó. Đừng nên chung thủy với nỗi đau, chung thủy nỗi đau là dại dột. Cho nên ta phải biến mình trở thành bài ca, tức là phải vui lên. Mỗi lần chúng tôi đi sang Ấn Độ làm từ thiện, cụ thể là lần tháng 3, tháng 4 và tháng 10, 2009 vừa qua, thì khi tập hợp mấy trăm hộ nghèo đến để chia quà, chúng tôi mới đề nghị tất cả những người nghèo đó thành lập một cái câu lạc bộ cười. Và tất cả mọi người phải là thành viên của câu lạc bộ cười. Lần trước chúng tôi đã nói với các anh chị một lần rồi. Và cố gắng là mình phải cười mỗi buổi sáng, cười mỗi buổi chiều, cười khi mình gặp khổ đau, cười khi gặp bất hạnh, để cho gương mặt của mình nó rạng rỡ tươi vui. Và hạnh phúc nó bắt nguồn từ những cái đó, chứ không phải là hạnh phúc là giàu sang đâu. Có nhiều người giàu chưa từng có hạnh phúc. Quý vị nhớ nữ minh tinh màng bạc nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, John Jin Seo, vừa có nét đẹp sắc nước hương trời, vừa có tài năng xuất chúng, ấy thế mà phải đoản mệnh vì cái chết tự tử, do nghĩ rằng là cuộc đời của mình không có niềm vui. Bao nhiêu tràng vỗ tay dành cho cô nhưng cô không thấy vui, vì không thấy, không hiểu được chính mình, và vì không chịu thực tập cười. Mỗi ngày mình cứ cười với bản thân, cười với những điều tốt, cười với những cái đóng góp, cười với những cái giá trị tích cực, thì nỗi đau, nỗi buồn, cái xấu, cái tiêu cực, những lời phê bình, chỉ trích của thiên hạ đối với mình đó, nó không là cái gì hết á. Cho nên á, các anh chị cố gắng là thành lập một câu lạc bộ cười tại đây. Sáng mơ khi ra ngoài bãi cỏ trước khi làm á, cười thật to. Và xin giám đốc, xin tất cả các nhân viên tại đây đã cho phép mình cười. Thì nam á, có giọng cười là giòn giả, tươi vui. Quý vị có thể tập cười với chúng tôi nha. Cười 3 lần cho thấy sảng khoái. Thì dù có bịt cái miệng để che bằng cái khẩu trang để tránh cái tình trạng bị nhiễm AH1N1 thì người ta vẫn cười một cách là thoải mái như thường ha. Bây giờ chúng ta tập cười nha. Phải cười thật nhiều. Cười đó, cái phản ứng sinh học trong cơ thể nó làm cho cái nỗi buồn, cái căng thẳng, mỏi mệt nó tan biến hết. Ai cười mỗi ngày thì không có buồn lo được hết. Lúc nào buồn càng nhiều thì phải tập cười càng to. Còn phụ nữ á, thì sau khi từ to rồi mình cười duyên, cười biểm chi, để cái nét đẹp của mình nó tươi vui hơn. Mỗi ngày tập cười như thế đó thì mình trẻ hơn 10 năm. 50 tuổi mà nhìn như là 40 thôi. Và vì do có những nụ cười. Cười nó sẽ làm cho cái lượng oxy đó vào trong buồng phổi mình nhiều nhất. Mà lượng oxy là rất cần thiết để cho chúng ta làm mới lại các cái tế bào sự sống. Rồi cái quá trình trao dõi chất nó liên hệ đến máu. Máu được tươi nhuận hơn. Các neuron thần kinh nó sẽ được mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên sức khỏe, kháng thể sẽ tăng hơn. Thay vì ủ rũ với cái nỗi buồn á, thì mình sẽ già trước tuổi, đau bệnh hơn. Bây giờ mình cười đó, tự động các cái chứng bệnh nhỏ nhỏ nó cũng vượt qua. Cho nên phải tập là bài ca, tức là niềm vui hớn hở, chứ đừng có là cái sầu cái buồn. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Đây là cái câu rất là chí lý của cả bài ca này. Rất nhiều người đã trở thành lửa, tức là đi tới đâu đốt nóng người khác, đốt cháy người khác, đốt nhà người khác. Lửa là gì? Theo đạo Phật á, tượng trưng cho sự sân hận, tức là sự giận dữ. Ai cũng có những cái nỗi giận á, có nhiều người nóng tánh quá, nói một câu là phản uất liền, chửi bới, đánh đập, kháng cự. Có nhiều người đó thì mềm mỏng hơn, nhưng mà khi bị người nào nói chì chiết, chửi bới, nó nhằn dai quá thì người đó cũng quạo cao có lên chửi bới lại. Có nhiều người phản ứng đó bằng đánh đập. Trong thế giới giang hồ á, thì người nóng nảy nhiều hơn. Thì bây giờ đó, ta phải tập trở thành là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó có giá trị gì? Trước nhất đó là nó mang lại cái diệp độc tố cho tất cả các loại thảo mộc. Nếu cây cối mà không có mặt trời là chết hết. Con người không có mặt trời cũng không sống nổi. Mỗi sự vật trên hành tinh này đều nhờ đến ánh sáng mặt trời. Đó là sức khỏe và tuổi thọ. Thứ hai đó, cái năng lực mặt trời nó sẽ giúp cho chúng ta biết được ngày và đêm. Nó trở thành là cái quy chuẩn của công việc. 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng sinh hoạt gia đình. Nếu ta ấn định theo cái quy chuẩn chung, thì một đời người á, ta đã có 1/3 là phục vụ cho ngủ rồi. Có nhiều người ngủ mê hơn, ngày ngủ 10 tiếng, 12 tiếng. Gần như là nửa cuộc đời của họ là dành cho ngủ. Mà theo Phật giáo đó, người ngủ nhiều thì bị ngu. Ngủ nhiều á, thì tâm nó bị trì độn, không phát triển được. Và ngủ nhiều nó dẫn đến cái tâm đòi hưởng thụ. Ai ăn nhiều ngủ nhiều thưởng thụ rất là cao. Ngủ ít, ăn ít, sống thọ. Người ta đã làm công nghiên cứu khoa học. Các tù nhân chính trị nếu không bị đánh đập tra tấn mạnh á, có tuổi thọ nhiều hơn là người bình thường. Ngủ nhiều, ăn nhiều, đầy đủ á, là sống rất là yếu. Tại vì các tế bào nó bị phát triển quá mức đi. Quý vị thấy là các cái loài gia súc ngày nay đó được cho ăn cái thực phẩm kích thích, phát triển lớn hơn, sinh trưởng mạnh hơn, cho nên tuổi thọ yếu hơn, bệnh tật nhiều hơn. Còn những người ở tù đó, khi mãn hạn tù ra sống 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí có người 100 tuổi. Do đó đừng có nghĩ phải hưởng thụ nhiều mới là hạnh phúc. Sống điều độ, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được hành vi, làm chủ được lời nói về việc làm của mình là người hạnh phúc nhất. Tức là chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Và phải bắt chước hạt mặt trời để chi? Để tạo ra ánh sáng. Mà ánh sáng theo Phật giáo là gì? Là trí tuệ, là có kiến thức. Kiến thức nó có hai dạng: kiến thức từ sách vở, từ trường lớp, từ kinh nghiệm, từ thầy cô giáo, từ bản thân, từ khám phá, từ phát minh. Tức là kiến thức bình thường. Kiến thức thứ hai là trí tuệ. Trí tuệ theo Phật giáo đó không đòi hỏi chúng ta phải học, không cần phải là có trình độ, phải có văn bằng. Chỉ cần ta hiểu về nhân quả đạo đức. Sống phù hợp với nhân quả đạo đức là người được xem là có trí tuệ. Sống hiền lương, biết giúp đỡ người là người có trí tuệ. Sống một cách cao thượng, vĩ đại là người có trí tuệ. Sống gọi là thành thật, nghiêm túc với chính mình là người có trí tuệ. Cho nên chỉ cần sống là người tốt thôi là ta có trí tuệ này. Cái này không đòi hỏi phải giàu có, ta cũng có thể làm được. Như vậy, trở thành mặt trời đó thì chiếu nắng không có phân biệt gì hết á. Khi mình sử dụng đèn pin thì nó có cái mục đích dọi chỗ nào, dọi cho chính mình thôi, chứ mình đâu dọi cho người khác đi đâu. Không à, ánh sáng của đèn pin là có giới hạn. Ánh sáng con đom đóm đó, nó không đủ sáng để giúp cho chúng ta đi an toàn. Ánh sáng mặt trăng á, chỉ chiếu có ban đêm, là lúc á, phải là ngày rằm, ngày mùng 1, còn những ngày khác á, chưa chắc là đủ sức. Còn ánh sáng mặt trời đó, ngày nào cũng như ngày nấy. Và nó không có phân biệt, cây này nó sẽ chiếu nhiều, cây kia ít, con người hưởng được nhiều, động vật hưởng được ít. Nó một cách bình đẳng vô tư, không có phân biệt gì hết. Và phải quán mình là mặt trời, nếu là cha là mẹ, thì bắt chước là hạt nắng vô tư. Để chăm sóc tất cả các đứa con một cách thương yêu giống như là con ruột. Có nhiều người cha cưng đứa con út. Còn những đứa con á, đầu lòng cực nhọc vô cùng vì mình chưa có kinh nghiệm để chăm sóc. Đứa con cuối cùng là lúc đó mình đã thành danh rồi, có cơ ngơi sự nghiệp rồi, cho nên mình đầu tư cho nó nhiều hơn. Và học theo bài học này đó thì ta sẽ trở thành vô tư. Cho nên á, cha mình hiếu kính giống như là mẹ, mẹ mình tôn kính giống như là cha, chứ không có nghiêng về một phần nào. Và tương tự đối với những người thân ruột thịt, đối với xã hội ta cũng phải bình đẳng như thế. Sao không là bảo là dông, là ánh lửa đêm đông? Đây là câu mà ta phải ngắt nhặt ra là làm thành hai vế, vế đầu. Sao không là bảo là dông? Và câu trả lời là vì nó mang lại tai họa cho cuộc đời, vì nó mang tang thương tặc ách cho cuộc đời, vì nó mang đến bắt rất nhiều tất cả những bất hạnh. Giống như cơn bão số 10, số 11 đi ngang qua các tỉnh miền Trung, để lại sự tang thương tặc ách, cái chết, bệnh tật, tàn phá v.v. Cho nên đừng bao giờ là bảo cho chính mình, đừng bao giờ là bảo cho người thương của mình, đừng bao giờ là bảo dông cho người thân của mình, mà phải là cái quạt máy, là cái quạt tai, là cái máy điều hòa, để cho ai có mặt trong đó, dưới nó, xung quanh đó có được niềm vui với sự mát mẻ. Cho nên cái câu hỏi này cũng là chính là câu trả lời. Vì dại dột lắm, thiếu khôn ngoan lắm, ta mới trở thành bảo cho người khác. Và cái vế thứ hai là một sự đề nghị. Sao không là ánh lửa đêm đông? Đêm đông thì rất là lạnh, mà có ánh lửa lên thì ấm vô cùng, sáng vô cùng, bình an vô cùng. Cho nên nếu làm một cái gì đó, phải là cái hữu ích, phải là cái lợi lạc, phải là cái giá trị, chứ đừng bao giờ trở thành là cái vô nghĩa, vô giá trị mà mỗi khi ai nhắc đến mình là ta thù, ta ghét, ta muốn giết mình. Và khi mình rời khỏi chỗ đó, ta là cúng chuối, cúng ông địa để ăn mừng. Chỗ nào mà mình rời khỏi mà người ta tiếc nuối, nhắc tới là người ta hoan hỷ, ca ngợi, thì ta phải biết rằng đó là một sự tốt. Cho nên á, phải trở thành ánh lửa đêm đông để được biết bao nhiêu người quý mến, chứ đừng bao giờ trở thành là băng giá. Có rất nhiều người đi tới đâu là tạo ra băng giá, có nhiều người đi tới đâu là tạo ra khổ đau, có nhiều người có mặt ở chỗ nào là tạo ra địa ngục. Và mình phải bắt chước trở thành là những bậc thánh hay là những người cao thượng để ta trở thành ánh lửa đêm đông. Sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Tất cả các cây cổ thụ mà mình thấy trong trung tâm này đó, nó đã có tuổi thọ là 50 năm, có cây là 70 năm, tùy theo đường hoành. Có cây là 3 năm, 4 năm, có các chủng loại 3, 4 tháng. Và cũng có nhiều cây nó sống được cái vài ngày chết thôi. Bây giờ đó, ta phải thấy rất rõ là dù là chủng loại cây nào đều phát xuất từ một hạt giống. Cho nên muốn có một cây cổ thụ 70 năm sau chúng ta hưởng, thì bây giờ mình phải gieo trồng các hạt giống. Có nhiều người lý luận như thế này: tôi sống có 60 tuổi chết. Hoặc là có người nói: bây giờ tôi đã 59 tuổi rồi, trồng cây cổ thụ làm gì? Năm sau tôi chết tôi đâu được hưởng nó, trồng chi? Nói như thế là thiển cận, là ích kỷ, là nhỏ nhoi, là không có tầm nhìn xa. Bây giờ ta có được các cây cổ thụ mà hưởng bóng mát là do vì 50-60 năm trước rất nhiều người đã hy sinh, bỏ tiền, bỏ công sức chăm sóc, bón phân, tưới nước, bây giờ ta mới có được mà hưởng. Và do đó đó, trở thành hạt giống phải nghĩ rằng tôi là một hạt giống tốt cho cuộc đời, tôi là một mầm sống tốt cho gia đình, tôi là mầm sống tốt cho vợ tôi, cho chồng tôi, cho con tôi, cho anh em của tôi, cho tất cả những người thân thương, cho xã hội và cộng đồng. Thì sau này đó, ta sẽ là một cây đại thụ của sự sống. Phải nghĩ xa như thế, vì nó là nhân quả. Muốn cái gì ta phải gieo cái đó, không phải muốn mà có được liền. Cho nên phải dung bón nó từ những cái rất là nhỏ. Muốn có con đường đi, ta phải lót nó bằng những viên đá nhỏ. Nó kết cái viên đá nhỏ này bằng nhựa thì con đường mới bằng phẳng. Nhiều người nói bây giờ tôi có một viên đá, người khác có viên đá, rắp rắp bao nhiêu viên đá này mới đào ra con đường. Cho nên khó quá, thôi thà bỏ cho rồi, ai muốn làm tôi ăn thân cho khỏe. Nghĩ như thế thì xã hội này không bao giờ thành công, không bao giờ tiến bộ. Cho nên ai ích kỷ thì kệ họ, còn tôi phải cố gắng làm sao trở thành người tích cực. Phải là một hạt giống làm xanh đất mẹ. Đất mẹ này là của chúng ta, chứ không phải cho ai hết á. Vì cây cỏ xanh tươi, tuổi thọ của hành tinh mới có, lúc đó tuổi thọ của con người mới được đảm bảo. Hiện nay đó, hành tinh này đang bị cái nạn khủng hoảng gọi là hâm nắng toàn cầu. Trước đây đó, vào cái tháng 11 này, tại miền Nam Việt Nam đó, nó lạnh khoảng 23-24 độ. rất là mát vào buổi sáng và lạnh vào ban đêm. Bây giờ sáng sớm nó cũng nực như thường. Rồi chừng 5 năm nữa, nếu ta không biết duy trì cái hành tinh này bằng cách là trồng cây xanh bằng những hạt giống nhỏ, thì nó sẽ nóng lên nhiều hơn. Các cái băng ở Nam Cực và Bắc Cực sẽ bị tan ra, và đến một lúc nào đó hành tinh này sẽ bị chìm ở trong biển nước. Việt Nam là một trong 40 nước bị cái nạn đe dọa này nếu ta không ngăn chặn nó. Bây giờ khắp thế giới phải lo âu bằng cách là phải là giảm đi công nghệ, bằng cách là giảm đi sản xuất, trồng cây xanh, phát triển nông nghiệp để sức sống của hành tinh này được đảm bảo. Cho nên á, về phương diện cái đen, ta cũng phải trồng cây xanh để tạo sự sống cho mình. Mặc dù mình trồng cây, cây nó được sống, nhưng thực ra đang góp phần cho mình, vì không có cái gì là tồn tại một cách đơn lẻ. Cây tạo ra oxy, con người á thì thải carbonic, cây á tiêu thụ carbonic để tạo ra oxy, mà con người thì cần dưỡng chất oxy. Cái môi trường tuần hoàn như thế này đó là hỗ trợ lẫn nhau, nó gọi là cân bằng sinh thái. Cho nên á, ta phải nuôi dưỡng hạt giống từ bi, thương yêu các loài động vật, thương yêu các loài cây cỏ thực vật, là chính thương yêu sự sống của mình. Huống hồ con người không thương yêu sao được, do đó phải trở thành hạt giống. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Có nhiều người á, đi phá làng quá sớm, uống rượu vô là nói nguyên thuyên, chửi bới, nói lớn, và do vậy đã làm gây ồn ào cho đường phố, làm cho người ta không cảm thấy bình an được. Có nhiều người chồng uống rượu về hành hạ vợ và con, làm cho vợ con mất ăn bỏ ngủ, và thậm chí là trở thành là vũ phu, đánh đập, bạo lực, bạo động gia đình, và phụ nữ, trẻ em là nạn nhân trực tiếp. Rượu đó không thể là giải sầu. Rất nhiều đàn ông nghĩ rằng là rượu giải sầu. Phật giáo nói rằng là mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Cho nên đừng dại dột gì mà tăng cái sầu đau bằng cách là nuôi rượu, hại cơ thể, tốn tiền. Đôi lúc mất sự kiểm soát có thể dẫn đến nhiều hành động vi phạm luật pháp là điều không nên. Do đó đó, ta phải trở thành đàn chim với tiếng hót líu lo vào buổi bình minh để gọi mọi người thức giấc. Ngày xưa thì chưa có đồng hồ, chim á trở thành là đồng hồ để giúp cho người ra đồng làm ruộng cày cấy, mọi việc trong ngày được bắt đầu. Cho nên phải trở cái thành cái gì đó là tích cực, giúp đỡ, tốt hơn là ta trở thành cái tiêu cực. Có nhiều người đi tới đâu là ta sợ, bởi vì có nghiệp bạc tám, nói dài, nói dài, nói dở, nói toàn là chuyện thiên hạ. Lấy chuyện đầu này kể chuyện đầu kia, lấy chuyện đầu kia kể chuyện đầu nọ, làm cho đăng hòa trở nên bất thuận, đang á rạn nứt trở nên là đối lập với nhau nhiều hơn. Người ta đang ghét nhau trở thành là kẻ thù, giết chết lẫn nhau. Cái nghiệp bà tám này rất nguy hiểm. Do đó là khi tụ hội lại, ta chỉ nói những chuyện tốt, những chuyện vui, chứ đừng có chuyện cái thiên hạ. Mang lửa xấu của người khác kể cho người này nghe, người nọ nghe, thì người nọ nghe đó đốt cháy cả cái tâm thức của mình, mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Do đó là hãy trở thành đàn chim, cái âm thanh của nó nghe mà cảm thấy hân hoan vui vẻ, chứ mình kể những chuyện buồn, chuyện xấu chi. Cho nên chúng tôi đề nghị đó, khi quý vị ngồi lại với nhau, đừng kể những kinh nghiệm buồn của mình, mà chỉ nên kể những chuyện vui. Kinh nghiệm buồn á, người ta nghe ta cũng buồn theo, mà nếu không có cái kinh nghiệm để xử lý cái lỗ tai đó, nghe rồi đó là gần như là mình muốn tự tử luôn. Nghe người nào nói là họ đã từng tự tử 10 lần, cái nỗi ám ảnh về tự tử nó có mặt trong mình, khi mình buồn mình muốn tự tử theo. Bây giờ mình nghe thật là nhiều những cái kinh nghiệm hay, để trong nỗi khổ niềm đau đó, tan thương tặc ách đó, thì mình có kinh nghiệm để vượt qua. Cho nên á, không biết cách mà gieo cái nghiệp bà tám đi tới đâu toàn là kể chuyện xấu không á, thì ta cũng bị tội nữa. Tại vì người ta nghe mà không xử lý được, sau này người ta bị lận đận trong cuộc đời. Và cái câu cuối cùng lặp lại cái câu thứ 8: sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Cái gì quan trọng nhất thì thường lặp lại ở cuối câu hay là cuối một bài thơ. Tất cả hãy nên quán tưởng mình là mặt trời, chứ đừng nên tự ti mặc cảm trở thành con đom đóm giữa đêm đông. Đom đóm mà không có soi sáng ở đâu được hết trơn á. Làm thế nào để ta trở thành mặt trời, trong khi đó ta là bóng đêm? hãy quán tưởng về ánh sáng, hãy nghĩ tưởng về ánh sáng và tự tin rằng tôi là một phần của ánh sáng, tôi đang giữ phần trong ánh sáng và tôi sẽ đem cái ánh sáng phục vụ cho mọi người. Ánh sáng đó là sự sống, là sự soi sáng, là sự vô tư, là bình đẳng, là công bằng. Và nghĩ tưởng như thế thật nhiều lần thì trước sau gì ta cũng đạt được một phần như trên. Còn nghĩ mình là con đom đóm thì tâm của mình nó nhỏ nhoi. Cái gì làm cho chúng ta có được thái độ tích cực? Nghĩ tưởng về sự tích cực. Các hình ảnh của sự tích cực là gì? Là màu xanh, vì nó khơi gợi lên niềm hy vọng. Cứ nghĩ tưởng đến màu xanh thì lòng chúng ta cảm thấy hân hoan, tự tin hơn, phấn chấn hơn. Liên tưởng đến núi cao để chúng ta có bản lĩnh chịu đựng. Núi đó nghìn năm đó, nó vẫn thế. Sông to, gió lớn dập dồn, có dân lục lên đi nữa nó không ảnh hưởng gì đến núi. Hãy nghĩ tưởng đến đại dương sâu thẳm để lòng mình có rộng lộng lượng, vị tha. Hãy nghĩ mình như là cái quả địa cầu này để có thể chứa được hết tất cả những cái tốt, cái xấu trong cuộc đời mà không than vãn, không kêu ca, không chán nản, không tuyệt vọng. Hãy nghĩ mình như là không khí vô tận để lúc nào cũng sống với niềm vui. Nói chung cái tích cực trong cuộc đời này không phải là ít. Do vì ta bị thất bại một vài lần hoặc là giao du tiếp xúc với những người quá nhiều sự tiêu cực, cho nên sự tích cực gần như nó bị mất hết. Bây giờ mình học theo cái bài ca này để chúng ta trở thành là cái những người năng động và tích cực nhất trong cuộc đời. Và cái buổi chia sẻ xin được khép lại tại đây. Kính chúc tất cả các anh chị em, quý bà con cô bác sống khỏe, vui, hạnh phúc và bình an và có tương lai trong cuộc đời.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.